Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu trước giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa.
Cho đá hay cho bánh? Chúa Giêsu dạy rằng, có ai trong các ngươi khi con mình xin bánh mà cho đá chăng? Hay con mình xin cá mà cho rắn chăng? Không có người cha nào trên đời lại làm như thế. Chúa Giêsu dùng việc so sánh này để nói rằng, Chúa luôn luôn ban những điều tốt cho con cái Ngài. Chúa muốn mọi người trên đời hãy hết lòng tin cậy Cha trên trời về việc cung ứng nhu cầu cho họ. Tuy nhiên đôi khi trong đời ta cảm thấy Chúa cũng cho đá thay vì cho bánh. Nhưng trong đức khôn ngoan của Ngài, Chúa làm việc qua mọi hoàn cảnh để đưa đến cho ta những điều vượt xa tầm mức chúng ta ước mong. Một người đã nói rằng, tôi xin sức khỏe để tôi có thể làm những việc lớn lao hơn. Nhưng Chúa cho tôi tật bệnh để tôi có thể làm những việc tốt hơn. Tôi xin Chúa năng lực để tôi thành đạt. Nhưng Chúa bắt tôi yếu nhược để tôi học vâng lời. Tôi xin được giàu có cho sung sướng. Nhưng Chúa cho tôi nghèo nàn để tôi khôn ngoan hơn. Tôi xin uy quyền và tiếng khen của người đời. Nhưng Chúa ban cho tôi yếu đuối thấp hèn để cảm biết mình cần đến Chúa. Tôi xin tất cả mọi thứ để hưởng thụ đời sống. Nhưng Chúa ban cho tôi đời sống để hưởng thụ tất cả. Tôi không được những gì tôi xin, nhưng mọi điều tôi hy vọng. Dù tôi ra sao, lời cầu nguyện của tôi cũng vẫn được Chúa trả lời. Tôi là người được Chúa ban phước nhiều nhất vì Chúa luôn luôn cho tôi những gì tốt nhất. Hai thứ lịch. Loài người đã đặt ra nhiều loại lịch như lịch Gregorian, lịch Hebrew, lịch Hồi giáo, Phật giáo, lịch Trung Hoa, vân vân. Thời thượng cổ còn có lịch Babylon và lịch Ai Cập. Dương lịch ngày nay chính là lịch Gregorian và âm lịch là lịch Trung Hoa. Khởi đầu của năm dương lịch là ngày 1 tháng Giêng. Nhưng âm lịch thì ngày khởi đầu một năm lại nhằm vào một ngày khác thuộc tháng Giêng hay tháng 2 dương lịch. Lịch Hebrew thì ngày đầu năm lại nhằm khoảng tháng 9 dương lịch. Thượng đế cũng có lịch riêng, nhưng lịch ấy khởi đầu vào một thời điểm không định được, gọi là ban đầu. Lịch của Thượng đế sẽ chấm dứt khi thời gian chấm dứt hay không còn nữa. Có hai sự kiện quan trọng trong lịch của Thượng Đế. Sự kiện thứ nhất là khi Thượng Đế vào đời làm người. Chúa Giêsu, ngôi hai của Thượng Đế đã đến trần gian làm người trong một ngày đặc biệt. Ngày ấy hiện nay nhân loại dùng làm mốc tính thời gian trước và sau của lịch sử loài người. Sự kiện quan trọng thứ hai thuộc về tương lai, chưa xảy ra. Đó là ngày mà Chúa cứu thế Giê-xu trở lại trần gian này. Từ lịch trong tiếng Latin là calendar, tức là gốc của chữ lịch trong nhiều tiếng Tây Phương, mang nghĩa là ngày tính sổ hay ngày khai trình báo cáo ngân sách. Như vậy, ngày Chúa Giê-xu trở lại chính là ngày mà mọi người phải ra trước tòa của Chúa để khai trình về tất cả mọi việc đã làm trong lúc sinh thời. Mỗi người tin Chúa được dặn là phải tỉnh thức vì ngày cuối cùng này không biết lúc nào xảy ra. Trong lịch Grigori hay Dương lịch, Grigori có nghĩa là người tỉnh thức, có lẽ cũng nhắc chúng ta mỗi ngày phải canh chừng đừng để bị sa lầy trong những cạm bẫy của tội lỗi trong đời. Chúng ta hãy sống mỗi ngày vì Chúa, như thế chúng ta sẽ không lo sợ ngày Chúa trở lại, nhưng còn trông mong nữa, vì đó là ngày hạnh phúc nhất cho những ai thật lòng tin nhận Chúa cứu thế Giê-xu. Các nan đề liên quan đến tiền bạc. Nếu sinh ra trong một gia đình nghèo, chắc ai cũng thường cho rằng hễ có tiền là mọi việc đều xong cả. Nhưng hoàn toàn không phải như thế đâu. Căn cứ vào kinh nghiệm sống và vào lời Chúa dạy, ta thấy rằng tiền bạc cũng tạo ra các nan đề riêng của nó. Người giàu thực ra cũng không sung sướng gì hơn người nghèo đâu. Truyền Đạo chương 5 câu 10 đến câu 17 đã ghi: kẻ tham tiền không bao giờ chán tiền, kẻ tham của cải chẳng bao giờ chán những mối lợi. Đó cũng là chuyện hư không. Của cải càng thêm thì lại càng thêm nhiều miệng ăn hơn. Người có của ngoài việc nhìn thấy của cải trước mắt chẳng thấy được lợi gì hơn. Người làm việc nhọc mệt thường có giấc ngủ ngon, mặc dù người ăn ít hay nhiều. Nhưng người giàu có vì chán trường vẫn hay mất ngủ. Một điều tai hại lớn ta thường thấy dưới ánh mặt trời là của cải để dành làm hại cho người có của. Hay vì tai họa nào đó của ấy mất đi, đến nỗi có con mà con cũng tay trắng. Ta lọt lòng mẹ trần truồng thể nào, ta cũng sẽ trở về thể ấy. Tất cả những gì do công lao góp nhặt đều không đem theo được. Điều tai hại là ra đời thể nào lìa đời thể ấy. Như thế khổ công chất chứa, để rồi gió thổi đi, chẳng đem lại lợi ích nào. Dù rằng sống lam lũ, gặp nhiều nỗi đau đớn và phiền não. Các câu chúng tôi vừa đọc trích trong Truyền Đạo chương 5 câu 10 đến 17. Các câu này cho biết 5 lý do vì sao có nhiều tiền mà vẫn không giải quyết được những nan đề. Thứ nhất là tiền bạc không đem lại thỏa mãn thật. Người tham tiền không bao giờ thấy đủ. Salomon viết: kẻ tham tiền không bao giờ chán tiền, kẻ tham của cải chẳng bao giờ chán những mối lợi. Đó cũng là chuyện hư không. Thứ hai, tiền bạc thu hút nhiều kẻ sống nhờ và kết quả là những đêm không ngủ. Câu 11-12, của cải càng thêm thì lại càng thêm nhiều miệng ăn hơn. người có của ngoài việc nhìn thấy của cải trước mắt chẳng thấy lợi gì hơn. Người làm việc nhọc mệt thường có giấc ngủ ngon, mặc dù người ấy ăn ít hay nhiều. Nhưng người giàu có vì chán trường vẫn hay mất ngủ. Thứ ba là tiền bạc có thể gây hại cho chủ của nó. Câu 13. Một điều tai hại lớn ta thường thấy dưới ánh mặt trời là của cải để dành làm hại cho người có của. Thứ tư là tiền của có thể mất bất ngờ. Câu 14. Hay vì tai họa nào đó của cải ấy mất đi đến nỗi có con mà con cũng ra tay trắng. Thứ năm là ta không thể đem tiền của vào thế giới bên kia khi ta chết đi. Câu 15-16. Ta lọt lòng mẹ trần truồng thể nào cũng sẽ trở về thể ấy. Tất cả những gì do công lao góp nhặt đều không đem theo được. Điều tai hại là ra đời thể nào lìa đời thể ấy. Dĩ nhiên nếu ta có tiền bạc, ta sẽ sống thoải mái hơn và giải quyết được nhiều nan đề. Nhưng tiền bạc không phải là giải quyết duy nhất. Việc tham tiền lúc nào cũng tai hại và đưa đến các việc làm bất chính. Có người nói rằng, người bằng lòng với những gì mình đang có là người hạnh phúc nhất. Một câu khác bảo rằng, nếu bạn muốn cảm thấy mình giàu có, hãy tính ra tất cả những gì bạn có mà tiền của không mua được. Vừa rồi là niềm tin minh họa. Tiếp theo đây là lời hay ý đẹp. Mỗi phút ta giận là mất đi 60 giây hạnh phúc. Mỗi phút ta giận là mất đi 60 giây hạnh phúc. Lạc thú tội lỗi chỉ trong giây lát, nhưng phải trả bằng giá trong cõi đời đời. Lạc thú tội lỗi chỉ trong giây lát, nhưng phải trả bằng giá trong cõi đời đời. Những bông hoa tự trọng không thể mọc trong đất của những thói quen tội lỗi. Những bông hoa tự trọng không thể mọc trong đất của những thói quen tội lỗi. Nếu ta bận rộn tìm kiếm khôn ngoan, thì còn thì giờ đâu mà đi tìm lỗi của người khác? Nếu ta bận rộn tìm kiếm khôn ngoan, thì còn thì giờ đâu mà đi tìm lỗi của người khác? Không ai phải sợ bóng tối của ngày mai nếu đang đi trong ánh sáng của Chúa hôm nay. Không ai phải sợ bóng tối của ngày mai nếu đang đi trong ánh sáng của Chúa hôm nay. Tin lời Chúa cộng với làm theo ý Chúa, tức là tin vào đức thiện lành của Chúa. Xin đọc lại một lần cuối cùng. Mỗi phút ta giận là mất đi 60 giây hạnh phúc. Lạc thú tội lỗi chỉ trong giây lát, nhưng phải trả bằng giá trong cõi đời đời. Những bông hoa tự trọng không thể mọc trong đất của những thói quen tội lỗi. Nếu ta bận rộn tìm kiếm khôn ngoan thì còn thì giờ đâu mà đi tìm lỗi của người khác. Không ai phải sợ bóng tối của ngày mai nếu đang đi trong ánh sáng của Chúa hôm nay. Tin lời Chúa cộng với làm theo ý Chúa, tức là tin vào đức thiện lành của Chúa.